Chương 9. Dù người yêu đã mất, nhưng tình yêu sẽ sống mãi. Dù người yêu đã mất, nhưng tình yêu sẽ sống mãi là câu thơ trích từ bài thơ Và cái chết sẽ không ngự trị của Dylan Thomas. Nó giải thích cô đọng và rõ ràng chân lý. Tình yêu to lớn hơn và sâu sắc hơn nhiều so với hoàn cảnh con người. Vượt ra khỏi vòng xoáy của xúc cảm con người và tiến tới tình yêu bao la hơn là điều chúng ta hằng khao khát khi bước đi trên con đường tinh thần. Đây có vẻ là một nhiệm vụ ghê gớm. Những thánh nhân như Gandhi, mẹ Teresa, Đạt Lai Lạt Ma, Thánh Francis, những con người đã đi trước chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta và giúp chúng ta thấy có thể đạt đến tình yêu đó. Khi mất đi người yêu và tất cả chúng ta, rồi sẽ mất đi người thân yêu, chúng ta lập tức đối mặt với câu hỏi hắc búa. Cho dù con tim tan nát, nhưng làm sao chúng ta có thể tìm kiếm và tiếp tục cảm nhận tình yêu trong lòng? Xa cách người thân yêu sẽ cho chúng ta cái nhìn mới, sâu sắc hơn về ý nghĩa của tình yêu. Đây là thử thách to lớn của tình yêu. Chúng ta có hơi sợ yêu thương người khác quá thấm thiết không? Nếu yêu thương quá sâu đậm, liệu chúng ta có hơi sợ đau thương khôn xiết, lỡ như người đó rời bỏ chúng ta không? Chúng ta đều gặp tình trạng bị bỏ rơi và sợ sự thất vọng phải không? Người ta hay rời bỏ nhau phải không? Chúng ta thấy chuyện ấy từng ngày. Người ta hắt hủi và ruồng bỏ bạn tình. Họ chọn đi trên con đường riêng. Người ta xa cách nhau. Trẻ yêu trưởng thành, rời tổ ấm và tạo lập cuộc sống riêng. Tệ hại hơn nữa, người ta chết đi và bỏ lại bao giấc mộng, hy vọng và kế hoạch dang dở cho người thân yêu. Trong tập sách nói về sự trầm cảm, Andrew Solomon viết: "Trầm cảm là vết nhơ trong tình yêu. Để làm sinh vật biết yêu thương, chúng ta phải là sinh vật tuyệt vọng về điều đã mất, và trầm cảm là cơ chế tuyệt vọng." Nhiều người bị trầm cảm đang làm điều này bởi họ đã mất đi người thân yêu. Còn điều gì tệ hại hơn là xa cách người thân yêu? Chia ly là đau đớn lắm thay. Chia ly làm cho chúng ta buồn bã. Chúng tạo cho chúng ta cảm giác như bị số phận vùi dập. Đôi khi chúng khiến chúng ta tuyệt vọng, ê chề. Khi bị cướp đi người thân yêu, chúng ta cảm thấy cô đơn và nhớ nhung da diết. Người ta đã viết rất nhiều về tình cảnh này. Một bài thơ nổi tiếng vào thế kỷ 16 đã viết giống như một lời cầu nguyện như sau: "Ôi ngọn gió phương Tây, khi mi thổi yếu đi, tức cơn mưa nhỏ đổ xuống chăng, Christ thân yêu nằm trong vòng tay ta, và ta lại đi ngủ." Một nhà văn vô danh đã viết ra bài thơ này, và tác giả luôn buồn bã trước hình ảnh người hành hương bị mất người thân đi lang thang khắp miền quê nước Anh, cầu xin hàn gắn nỗi cô đơn của mình, và anh sẽ đoàn tụ với người gắn bó nhất. Chúng ta đều đồng cảm với lời cầu xin của anh phải không? Thật khó lẩn tránh sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chia lìa người thân yêu, và khi ấy chính mối ràng buộc sẽ làm chúng ta đau đớn sầu khổ. Bất cứ nền văn hóa hay hệ tín ngưỡng nào cũng có những câu chuyện về chia ly và khát vọng. Ở Nhật Bản vào tháng 7, người ta tổ chức lễ Tanabata, lễ trùng phùng của người Nhật Bản. Đây là lễ kỷ niệm ngày ngưu lang chức nữ được phép gặp nhau hàng năm. Theo truyền thuyết, nàng chức nữ sống trên thiên đình, nơi cô may quần áo đẹp cho cha vốn là một vị thần. Ban đầu, cha chức nữ ủng hộ tình yêu của nàng với chàng Ngưu Lang, nhưng nàng sớm yêu đương say đắm tới mức quên hết phận sự của mình. Chàng Ngưu Lang cũng sao lãng công việc, cuối cùng họ bị trừng phạt phải xa cách nhau vạn dặm. Nhưng vào một đêm hàng năm, hai người được phép đi qua dãy Ngân Hà và Trùng Phùng. Bằng cách này, họ chia sẻ tình yêu bất diệt. Truyền thuyết thật đẹp và lãng mạn làm sao? Chúng ta có thể hình dung khát vọng da diết của hai con người yêu nhau này. Tuy nhiên, khát vọng cũng đau đớn không kém. Nó có lời cầu khẩn mật thống thiết. Chúng ta bị nỗi đau khổ dày vò. Chúng ta nhìn rất lâu vật kỷ niệm. Chúng ta chơi điệu nhạc buồn. Chúng ta nghe bản tình ca và chúng ta làm thơ. Chúng ta mơ mộng được gặp lại người thân yêu. Ý nghĩa của thương tiếc là đây. Vượt qua nỗi sầu khổ, thật gian nan lắm thay, nhưng lại quá dễ sa vào ký ức đau buồn. Tuy nhiên, một phần trong quá trình chữa lành vết thương lòng là chấp nhận sự thật mất mát. Dòng đời cứ trôi qua, trong thực tế, tình yêu cứ trôi qua. Ngoài ra còn một sự thật đáng buồn là khi bị tách ra khỏi người thân yêu, chúng ta có xu hướng biến ký ức thành chuyện hoang đường. Tác giả quen một người bạn có cha mẹ là một đôi cay nghiệt và sống chung với nhau lâu chưa từng thấy. Cha mẹ cô dường như rất căm ghét, khinh miệt và ghê tởm nhau. Người vợ rất hay nổi giận. Khi chồng bước vào phòng, bà không kềm chế được mình. Bà bắt đầu lăng mạ và buộc tội trả lại ông. Điều quả quyết nhất bà từng nói với chồng là: "Ông là như thế đó." Bà cười khinh bỉ khi nói điều đó ra. Khi tách nhau ra, họ là những con người đáng yêu và thân thiện. Tuy nhiên, khi họ ở chung với nhau thì thật khủng khiếp. Cuối cùng, sau 47 năm cãi nhau, người chồng đột ngột qua đời trong lúc ngủ. Lúc này, người vợ quá bụa không tự kềm chế được. Bà kể cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất. Bà than khóc ông là người bạn tốt nhất, tình yêu trong đời bà, và không biết sống tiếp ra sao nếu thiếu ông. Sống chung với ông tuy tồi tệ thật, nhưng bà cảm thấy sống cô đơn còn tệ hơn nữa. Họ dành hết cho nhau một cách thật khác thường. Nếu không, thì làm sao họ ở chung với nhau được? Thực tế, sự chia ly khó tránh làm nảy sinh cảm giác quyến luyến quá khứ và khát vọng. Sự thiếu vắng làm cho tình cảm trở nên trìu mến hơn, đó chẳng phải là suy nghĩ ban đầu hay sao? Tuy nhiên, câu chuyện này cho thấy tình cảm con người dễ thay đổi. Khi Lan òa khóc về chuyện chồng ngoại tình, mẹ cô là một người rất thực tế, bà bảo: "Con muốn chung thủy thì hãy lấy con thiên nga đi." Con người chúng ta không trước sau như một, như loài thiên nga. Người ta gặp nhau và ban đầu không chịu nổi cảnh xa cách nhau. Vài năm sau, họ mong ký đơn ly dị cho nhanh cho chóng, và cũng là người từng thề thốt sẽ không bao giờ yêu lần nữa, lại đứng xếp hàng chờ lấy giấy đăng ký kết hôn. Người ta tìm bạn tình mới và kết hôn lần nữa, ngay cả sau nhiều lần ly dị. Đôi khi họ quay lại kết hôn người mà họ đã ly dị. Cũng như hôn nhân, ly dị thường chẳng đi đến đâu. Ôi, con tim không chung thủy là thế đó. Ngay cả khi bạn tình yêu dấu đã mất, những tình cảm cũng thay đổi. Tuy nhiên, biết chắc mình sẽ hồi phục một phần sau khi mất người thương cũng không làm cho chia ly bớt đi đau khổ hay bi thảm. Tình yêu đã mất. Ai cũng trải qua ký ức cay đắng ngọt bùi về người thân yêu đã mất. Thời trai trẻ, tác giả đã mất đi tình yêu với người con gái Scotland, tên là Sue. tác giả gặp cô ấy ở Ấn Độ. Đó là vào mùa thu năm 1973, tại nơi tu đạo của Nem Karoli Baba. Nem Karoli Baba vừa mới qua đời, nên đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm cho tác giả và cô ấy gặp nhau ở đó. Tác giả 22 tuổi, Sul 19 tuổi, tác giả và cô ấy cùng tìm kiếm sự sáng suốt, chân lý và giác ngộ. Tác giả sớm chia tay với cô ấy sau lần gặp mặt đầu tiên, rồi đường ai nấy đi, nhưng số phận run rủi cho tác giả gặp lại cô ấy vào tháng 1 năm 1974. Mùa đông năm đó, tác giả và cô ấy đặt chân đến Bodh Gaya gần Bodhi Tree, nơi Đức Phật được giác ngộ cách đây 2.500 năm. Như bao người khác, khi đến châu Á, tác giả dành khoảng thời gian mùa đông ở Bodh Gaya để nghiên cứu cùng với nhiều danh sư đến đó trong chuyến hành hương. Năm 1974, tác giả và Sul lưu trú tại tu viện Burmese để sống ẩn dật một tháng với sư phụ Uguenka. Sau một tháng sống ẩn dật ở đó, tác giả và Sul biết nhau nhiều hơn. Lúc ấy, vài đồ đệ của Nem Karoli Baba, kể cả Ram Dass, đang thu thập những mẫu chuyện về vị giáo trưởng quá cố. Anh bạn người Mỹ, Chaitanya, và tác giả cũng thu thập chúng. Sul, Chaitanya và tác giả bắt đầu nấu ăn tối cùng với nhau. Sul và tác giả là một cặp trước sự ngạc nhiên của Chaitanya. Cuối mùa đông năm đó, Sul cùng tác giả trở về Darjeeling và sống gần tu viện của Lạc Ma Tây Tạng, Kalu Rinpoche. Chaitanya đi dự lễ Kumbh Mela của người Hindu tổ chức 12 năm một lần tại Allahabad, nơi hàng triệu người dân tụ họp bên bờ sông Hằng thiêng liêng. Khi mùa hè đến, Sul và tác giả hết thời hạn nhập cảnh và tiền bạc. Tác giả và cô ấy đến Nepal và sống trong căn lều tranh vách đất ở thung lũng Kathmandu. Nhờ vay được ít tiền, tác giả và cô ấy quyết định đến Nhật Bản để tìm công việc cho phép trở lại Ấn Độ. Tác giả và cô ấy đến Nhật Bản vào tháng 9 năm 1974 và nhận được công việc dạy tiếng Anh bán thời gian. Tác giả và cô ấy sống tại cố đô văn hóa xinh đẹp của Nhật Bản, Kyoto, nơi có thể nghiên cứu Phật giáo Thiền Tông, trong lúc tiết kiệm đủ tiền để trở về bên các sư phụ. Trong khoảng thời gian đó, Sul và tác giả nghe nói đến thiền sư Hàn Quốc, Cửu Sơn. Khi trường đại học nơi tác giả đang giảng dạy cho nghỉ giữa hai học kỳ, tác giả và cô ấy đến Hàn Quốc và cư ngụ tại tu viện của người. Sul rất xúc động khi được gặp gỡ vị danh sư này. Tác giả và cô ấy nói rất nhiều về người. Tác giả và cô ấy có một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Tác giả nghiên cứu thơ haiku cùng với nhà thơ lưu vong người Mỹ Sid Cortman. Mùa hè năm đó, cha mẹ tác giả đến thăm. Sul và tác giả tiếp tục lập kế hoạch trở lại Ấn Độ vào mùa thu. Trong thời gian này, Sul quyết định sống ẩn dật vài ngày cùng với thiền sư. Sul trở về vào cuối mùa hè, chỉ vài tuần trước khi dự định quay về Ấn Độ. Than ôi, cô ấy đã xuống tóc và khoác áo Nikko. Sul thông báo một tin động trời. Cô đã trở thành Nikko và sẽ trở lại Hàn Quốc. Nhưng cô nói tác giả không nên để chuyện đó cản bước tác giả trở về với Kalu Rinpoche ở Nepal. Thật là một cú sốc. Tác giả đã từng xem Sul là đồng đạo, là người bạn tri kỷ của mình. Tác giả còn quá trẻ, làm sao biết đến chuyện đời thành bại, thăng trầm và hợp tan. Như một kẻ hợm đời đã nói, cuộc đời đôi khi tươi đẹp vì không có hẹn trước và do đó không có thất vọng. Tác giả trông mong vào kế hoạch đoàn tụ và tan nát cõi lòng. tác giả tính đến chuyện trở về Hàn Quốc cùng với Seoul và trở thành thiền sư, nhưng nghĩ kế hoạch đó không thật sự dành cho tác giả. Tác giả muốn quay về với các sư phụ Tây Tạng và tu luyện cùng với họ ở Himalaya. Tác giả làm việc cả năm trời ở Nhật Bản với mục tiêu đó, bất chấp lời van nài trở về Mỹ của cha mẹ. Tác giả thậm chí còn không đến dự lễ cưới của em gái để khỏi chi tiền. Tác giả đặt ra cho Seoul một câu hỏi quan trọng: nếu tác giả gia hạn hợp đồng dạy học thêm 6 tháng hoặc 1 năm nữa, thì nàng sẽ cùng tác giả đi Ấn Độ chứ? Cô ấy không trả lời được và nói không muốn cản trở tác giả theo đuổi Phật Pháp. Tác giả và cô ấy đều khóc. Tác giả và cô ấy rất yêu nhau, song cũng quá kiên định với con đường tôn giáo của mình. Seoul và tác giả nói cho nhau nghe rằng họ thật sự không chia ly, và cuối cùng cô sẽ quay lại với tác giả ở Ấn Độ. Khi đó, tác giả và cô ấy sẽ cùng với giáo trưởng đi sâu hơn vào đời sống tinh thần, và chắc chắn tác giả và cô ấy sẽ gặp lại nhau. Cả hai đều vững tin vào điều đó. Có cần cho biết nó sẽ không như thế không nhỉ? Tác giả nói lời tạm biệt trong nước mắt với Seoul trên sân ga ở Kyoto. Cả hai đều hơi bị mất trí. Nàng khoác áo Nikko, còn tác giả mặc áo kaki và khoác ba lô. Tác giả và cô ấy nói về quyết tâm đi theo con đường riêng và gặp lại nhau sau này. Chẳng ai biết chắc mình đang làm đúng hay không, nhưng cả hai đều biết việc phải làm. Nàng không thể đi trệch khỏi con đường của mình, còn tác giả không thể chờ đợi mỏi mòn ở Nhật Bản với hy vọng cô ấy sẽ quay lại, bằng không thì tác giả đã chờ rồi. Tác giả rời Tokyo đi Hồng Kông, đến tu viện Pauline trên hòn đảo Lanh Tao, dành suốt một tuần lễ sống ẩn dật và chuẩn bị quay về với thầy Kalu Rinpoche ở Ấn Độ. Tác giả nghĩ về Seoul trong lúc cố gắng dứt bỏ và hướng suy nghĩ sang Phật Pháp. Tác giả phải suy nghĩ nhiều về những công việc xếp ưu tiên và quan trọng nhất. Tác giả phải đặt tu đạo lên trên hết. Vài tuần sau, tác giả quay về Darjeeling, nơi tác giả xuống tóc và sống ẩn dật trong viện tu khổ hạnh với Lạt Ma Nokra. Seoul và tác giả cố gắng giữ liên lạc trong suốt những năm này, cho dù mạng lưới bưu chính của Ấn Độ không đáng tin cậy. Cuối cùng, tác giả cùng Lạt Ma Nokra trở về New York với tư cách thông dịch viên và trợ lý vào năm 1976, rồi đi cùng với người đến Woodstock. Tác giả viết thư hỏi Seoul có muốn gặp tác giả ở đó không. Nàng nói không thể vào năm đó. Mấy năm sau, vào năm 1980, nàng đến Mỹ với tư cách thông dịch viên cho thiền sư. Thời gian đó, con đường của tác giả đã đi theo hướng riêng. Tác giả sắp đi Pháp để sống ẩn dật trong 3 năm với các sư phụ Tây Tạng. Tác giả đưa Seoul và sư phụ của nàng đến thăm trang trại Nhân Sâm và tu viện Katede. Tác giả ngồi bên nàng trong tu viện thiền giáo suốt một đêm trước khi lên đường đi Pháp. Tác giả nhìn Seoul và biết đây là một bước ngoặt khác, giống như khoảnh khắc trên sân ga ở Kyoto. Tác giả đi đến chọn lựa như thể định trước. Khi nhìn lại dĩ vãng, tác giả dường như không biết mình đã có sự lựa chọn. Có hối tiếc không? Tác giả không biết nữa, nhưng tác giả phải tự hỏi về những bước ngoặt này và cuộc đời sẽ khác đi thế nào nếu một trong hai người chọn lựa khác đi. Suốt nhiều năm, mẹ vẫn hỏi tác giả có mang nến cho Seoul hay không? Có lẽ là có. Cuối cùng, Seoul và tác giả phát hiện ra rằng cả hai không có ý định cùng nhau chia sẻ cuộc sống gia đình. Như sư phụ Ram Dass đã nói với tác giả cách đây nhiều năm, hai con có duyên chứ không có phận. Sul và tác giả vẫn là những người bạn. Mối quan hệ đã sinh ra nhiều vấn đề liên quan đến thử thách níu giữ và dứt bỏ. Tác giả đã học dứt bỏ điều vô nghĩa. Tác giả đã học níu giữ khi có thể và thanh thản dứt bỏ khi bắt buộc. Đôi khi, bạn phải giữ tình yêu trong lòng và để cho đối tượng yêu thương ra đi. Đây là điều khó khăn lắm, tác giả mới học được, và thường là như vậy. Một số người trải qua quãng thời gian nặng nề hơn người khác mới học được bài học này. Tác giả đã gặp những người cứ bị tình yêu cũ ám ảnh suốt nhiều năm. Những ám ảnh này cản bước họ tiến tới và yêu lần nữa. Họ cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi về chuyện đã qua. Thỉnh thoảng họ dường như bị ràng buộc vào nỗi ám ảnh hơn là với bạn tình đã mất. Thỉnh thoảng chúng ta kể về tình yêu đã mất trong đời với vẻ hơi hài hước và vô tư. Các mối quan hệ dường như rất nghiêm túc, nhưng khi hồi tưởng chúng ta lấy làm kinh ngạc về cường độ tình cảm của mình, thậm chí chúng ta còn mừng là những mối kết giao này không đi đến đâu. Tại sao chúng ta khó chịu về chuyện rõ ràng không đáng? Chúng ta may mắn khi giữ khoảng cách này. Một số người thậm chí còn gọi điện thoại cho người yêu cũ thời trẻ, người theo thời gian đã trở thành bạn. Thật là may mắn khi chuyện này xảy ra. Tốt nhất là không để lại những cái đuôi lằng nhằng. Tuy nhiên người khác lại mất đi tình yêu trong đời do người yêu đã chết đi. Không còn người để liên lạc, để chuyện trò tâm sự, để chia sẻ kỷ niệm, để lập kế hoạch cho tương lai. Thật khó mà chịu đựng được. Sao khó tỉnh ngộ và chấp nhận quá đi. Nhiều người Tây Tạng chịu đựng và chấp nhận mất mát và bấp bênh trong đời dễ dàng hơn người phương Tây bình thường. Người Tây Tạng chịu bao mất mát suốt nhiều thế kỷ qua, và đến nay mất mát to lớn nhất là quê hương của họ đã rơi vào tay người Trung Quốc. Chúng ta có nhiều điều phải học hỏi từ họ và cách họ học bài học này qua lòng trung thành của tín đồ Phật giáo. Thầy Nyosun Kenpo Rinpoche cứ kể đi kể lại câu chuyện về mẹ của danh sư Trichten Somgen, nhà sáng lập thuộc dòng dõi Trikun Kagyu. Ông là một trong những sư phụ tài năng nhất của Tây Tạng. Nghe nói khi còn trẻ, ông đã dẫn một con dê băng qua núi. Con dê làm ông mất rất nhiều thời gian và ông phải ra sức kéo dây dắt dê. Khi Trichten Somgen lùi lại, dấu chân của ông in rõ trên đá, nơi nghe đồn vẫn còn đến ngày nay. Có tin vị lạc ma này là một học trò tinh khôn, người thông minh bẩm sinh thật sự. Một ngày, trong lúc Trichten Somgen đang thăm mẹ ở Đông Tây Tạng, thì người láng giềng qua đời. Vợ quá của người quá cố rất đau buồn và đến xin lời khuyên của ông. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, mẹ ông đã cất lời. Mặc cho sự nổi tiếng của con trai, bà cứ phải nói. Bà cũng biết về nỗi đau khổ. Chồng bà đã mất khi con trai bà còn thơ bé. Bà có quá ít tiền tới mức Trichten Somgen trẻ tuổi phải đọc kinh kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ Trichten Somgen cảm thấy có điều cần đóng góp và chia sẻ. Bà nói, thưa chị hàng xóm đáng mến, tôi rất thông cảm với mất mát của chị. Tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng đây là chuyện xảy ra cho vạn vật. Xin đừng quá đau lòng, thay vào đó, hãy suy ngẫm về việc khó tránh khỏi cái chết và sự phù du. Bằng cách này, sự sáng suốt và thanh thản sẽ khơi dậy từ nỗi bất hạnh hiện tại của chị. Chúng ta rồi ai cũng sẽ chết. Chúng ta hãy biết ơn cuộc sống đã nhận được điều này. Trong lúc bà vợ quá than khóc, mẹ Zichtensamgen nói tiếp: "Hãy nghe đây. Dù có khóc mãi cũng sẽ chẳng lợi ích gì. Lúc này cứ cho nước mắt rơi xuống như mưa, nhưng nhớ chuyện này sẽ sớm qua đi như bao chuyện khác. Nếu khóc mãi, chị sẽ tiếp tục khổ đau. Tôi đã lớn từng tuổi này rồi, và cuộc đời đã dạy tôi rằng tốt hơn hết là đừng để dạ." Câu nói "đừng để dạ" đã trở thành câu cách ngôn trong tôn giáo suốt nhiều thế kỷ. Bà quá phụ hiểu ngay lời an ủi. Dù đau buồn, song bà vẫn có thể suy ngẫm về lời đề nghị của mẹ Samgen. Bằng cách này, bà quá phụ đã thấu hiểu bản chất thực tại và trở thành già làng thông thái. Mọi tôn giáo đều tiếp cận những điều ngờ vực bí ẩn xung quanh cái chết thông qua việc đưa ra lời giải thích về kiếp sau hoặc thế giới bên kia. Một số người cho nó là thiên đàng, nơi tụ họp của những người thân yêu. Số khác nghĩ nó là đầu thai, là tái sinh. Và chúng ta có thể hoàn thành công việc dở dang của mình trong hình hài của người khác, cũng như học thêm bài học về cuộc hành trình mang tính cách mạng. Chúng ta muốn điều này là đúng sự thật. Chúng ta cảm thấy yêu quý những con người quan trọng trong cuộc đời mình, và tình yêu đó sống mãi, cho dù họ không còn bên chúng ta nữa. Có ai nói tình yêu chiến thắng cả cái chết không nhỉ? Chúng ta có cảm thấy như thế không? Khi tác giả ở Mỹ thì nhận được cú điện thoại cho hay Nem Karoli Baba đã qua đời. Tác giả trở về Ấn Độ để dự lễ hỏa táng người. Tác giả nhớ tình yêu hiện diện trong giáo phái. Tất nhiên hồi ấy, tác giả còn quá trẻ nên không nhận ra điều đó. Nhưng khi hồi tưởng lại, tác giả thấy mình bắt đầu có kinh nghiệm hơn với tình yêu trong gia đình tôn giáo. Con người yếu ớt ấy tuy đã chết và hóa thân thành cát bụi, nhưng phép tắc của giáo trưởng và quan hệ giáo trưởng, môn đệ vẫn sống mãi. Tác giả nhớ đã hát cầu nguyện suốt cả ngày, gần 30 năm sau. Mỗi khi nghe lại những bài hát đó, tác giả lại bồi hồi xúc động như thể mình đang hiện diện trước mặt người. Đối với tác giả, người thật sự chưa chết, người vẫn hiện diện bên tác giả. Mối liên kết yêu thương có thể to lớn hơn cái chết là ở chỗ đó. Thỉnh thoảng, có đồ đệ của Nem Karoli Baba tự cho là đã trông thấy người. Thậm chí cách đây mấy năm, chàng thi sĩ người Mỹ Krishna Das kể cho tác giả nghe là anh đã thoáng thấy người gần cái cây ở Ấn Độ. Krishna Das đi cùng với thầy thông thái người Ấn Độ, và anh bảo ông ta liếc nhanh, nhưng đến lúc họ quay đầu lại thì hình bóng đã biến mất. Một người bạn khác thề đã trông thấy người khoác áo mưa và xách chiếc khăn len vốn hay mặc ở Ấn Độ trên chiếc xe buýt ở Luân Đôn. Cô mô tả điều đã thấy quá sống động tới mức tác giả có thể hình dung người đang đi trên chuyến xe buýt đó trong tâm tưởng. Đây là điều kỳ diệu của tình yêu. Ảo ảnh huyền diệu có thể xảy đến cho một số người. Người ta chưa chắc có ảo ảnh về Đức Mẹ Đồng Trinh hay thánh thần khác. Bản thân tác giả không quan tâm quá nhiều đến hiện tượng kỳ bí này, song nhiều người thì có. Nếu nó đưa họ tới gần điều đang tìm kiếm thì sao lại không nhỉ? Nếu nó không bị bịa đặt hoặc khai thác và không thúc đẩy thái độ phi hiện thực về cuộc sống, thì sao lại không nhỉ? Mọi việc đều có thể xảy ra, tác giả đã thừa sức biết chắc điều đó. Cho dù không hay mộng tưởng về các vị sư phụ, nhưng tác giả biết họ luôn hiện diện bên tác giả. Họ thường viếng thăm tác giả trong giấc mơ lúc sáng sớm. Tác giả biết người thân luôn hiện diện bên tác giả và họ sẽ không bao giờ xa cách chia ly. Tình yêu và lòng thành đã chiến thắng sự chia ly và cái chết. Mới đây, thầy Nyosun Kenpo Rinpoche qua đời tại tu đạo ở miền nam nước Pháp. Tác giả cảm thấy người hiện diện bên tác giả từng giờ từng phút và thậm chí từng giây, giống như cha tác giả đã mất cách đây 6 năm ở New York City. Người vẫn còn gắn kết với tác giả trong tâm tưởng. Tác giả và người hòa nhập làm một, cho dù thân xác của người không còn trên đời này nữa. Gần đây, tác giả quay về căn nhà ở Bhutan để tỏ lòng tôn kính đến vợ và hài cốt của người, và việc làm này giống như đang viếng thăm người vậy. Thử thách của tình yêu. Tình yêu trong mất mát. Trước đây, tác giả có nói chuyện với một phụ nữ tên là Ruth, có đứa con trai 40 tuổi đột tử sau căn bệnh tim. Anh đang ngồi trên đi văn. Một phút trước đó anh còn đó. Một phút sau anh qua đời. Bà Ruth không có thời gian chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát to lớn như thế. Bà nói sau khi con trai bà qua đời, bà cảm thấy tức giận với những người bạn có con còn sống. Bà giận điên lên với họ. Bà cũng giận dữ với con cái của họ vì chúng còn sống. Bà không muốn thấy những cha mẹ có con cái lớn lên. Bà chỉ thích dành thời gian cho người không có con. Bà thèm cảm giác nghe nói đến bạn bè và con cái của họ là nhớ lại mất mát của mình và buồn bã. Bà không muốn nổi cơn giận dữ. Một lần, một chàng trai khác kể cho tác giả nghe khi bạn gái bỏ anh không chịu nổi cảm giác nhìn những đôi trai gái khác trên đường phố, trong nhà hàng hay trong rạp chiếu phim. Nó làm anh điên tiết lên. Anh không giận người con gái đã hắt hủi anh, nhưng nếu bắt gặp đôi trai gái nào nắm tay nhau đi trên đường là anh như muốn đấm vào mặt họ. Một phản ứng khá mạnh mẽ. Mất mát có thể làm cho chúng ta khép kín cõi lòng. Chúng ta cảm thấy như con tim co lại, chai sạn và tan vỡ. Chúng ta buồn bã tới mức chẳng còn chỗ nào dành cho niềm vui riêng tư. Chúng ta buồn đến nỗi cay đắng hận thù khi trông thấy kẻ khác tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc. Đây là vấn đề thực sự khi nó xảy ra. Vậy làm sao chúng ta có thể đấu tranh với nỗi tức giận cay đắng khi buồn bã chán nản? Chúng ta làm thế nào sưởi ấm và cởi mở cõi lòng vốn đã nguội lạnh tan nát? Hạnh phúc của người khác liệu có mang lại niềm vui cho chúng ta khi chúng ta cảm thấy như chẳng có gì thỏa mãn trong cuộc sống riêng? Đạo Phật dạy mọi sự bắt nguồn từ ý định. Đạt Lai Lạt Ma luôn nói mọi sự tùy thuộc vào động cơ. Những câu hỏi về con đường tinh thần thường xoay quanh các ý định của chúng ta. Thật ra chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn tận hưởng niềm vui không? Chúng ta muốn hạnh phúc thanh bình không? Chúng ta muốn chia sẻ niềm hạnh phúc không? Chúng ta có chân thành muốn người khác bình an và toàn nguyện không? Hay chúng ta chỉ muốn đi theo đường mòn? Trong tâm lý học và triết học, còn một từ quan trọng khác tương tự như ý định. Từ đó là chủ tâm. Tâm lý học phân biệt ý định với chủ tâm. Sau đây là một ví dụ. Sơn thường xuyên đến trễ trong hầu hết cuộc hẹn. Sự trễ nải của anh trả giá bằng 3 công việc làm và một cuộc hôn nhân. Nếu bạn hỏi Sơn về những ý định liên quan đến tính mau mắn, anh sẽ nói là thật lòng rất muốn đến nơi đúng giờ. Tuy nhiên, ở mức độ sâu xa hơn, chủ tâm của Sơn lại xung đột với ý định đã nói ra. Anh thường tức giận và trả thù người khác bằng cách không chịu xuất hiện đúng giờ. Đây là lý do sâu xa giải thích tại sao anh hại mình và phá hỏng những cơ hội tìm việc làm thông qua hành động không xuất đầu lộ diện như đã hứa. Tất cả chuyện này đều liên quan đến chủ tâm của anh. Vì vậy, ý định và chủ tâm có thể khác nhau một trời một vực. Chủ tâm nói lên những ý muốn sâu thẳm nhất của chúng ta. Là người khao khát đi theo Bồ Tát trên con đường cứu độ chúng sinh, chúng ta cần thành thật với bản thân và tự vấn lương tâm để hiểu sâu hơn con người của mình. Chúng ta cần tiếp cận những ý định nói ra và chủ tâm ít rõ ràng hơn động cơ sâu kín trong tiềm thức. Có khi chúng ta bị những mất mát hạ gục. Có những lúc dường như không thể giữ trái tim rộng mở yêu thương. Khi ấy, một trong những việc có thể làm được là cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ tái xác nhận ý định và ước nguyện của chúng ta. Lặp đi lặp lại lời cầu nguyện cho đến khi nó trở thành một phần trong chủ tâm của chúng ta. Sau đây là một ví dụ về lời cầu nguyện như thế. Cầu cho trái tim con luôn rộng mở yêu thương, ngay cả khi con cảm thấy bị tổn thương và mỏi mòn. Cầu cho con luôn học ôm lấy người khác trong vòng tay yêu thương vô bờ. Cầu cho trái tim con vẫn trong trắng lương thiện giữa muôn vàn xấu xa, đau khổ của cuộc đời. Cầu cho sự thanh thản và đức hạnh thuộc về tất cả, kể cả đối thủ và kẻ thù của con. Cầu cho nỗi đau khổ cởi mở cõi lòng thêm nữa, giống như phẫu thuật mở tim và đem lại tình yêu thương chân thành. Đưa ra quyết định mở đầu và kết thúc mỗi ngày bằng lời cầu nguyện một con tim trong trắng độ lượng. Cứ đều đặn trong ngày, dừng lại răng mình là phải khoan dung, rút bỏ đau khổ, oán giận và giữ tình yêu trong tim. Nhớ cởi mở cõi lòng và dứt bỏ quan điểm vị kỷ. Đây là công việc gian khổ thuộc bản chất của con đường giác ngộ. Thiền định suy ngẫm về ánh sáng và tình yêu. Thiền định này liên kết chúng ta với vương quốc tráng lệ vốn thường bị bỏ qua. Nó giúp chúng ta cảm nhận tình yêu trong tim ngay cả khi ta nghĩ nó không còn nữa. Một số người xem cụm từ tình yêu và ánh sáng là tàn dư của những năm 60. Tuy nhiên, khái niệm về tình yêu và ánh sáng vẫn trường tồn hơn bất kỳ mốt nhất thời hay từ lạ khó hiểu nào khác. Ánh hào quang là biểu tượng bên ngoài của ánh sáng nội tâm, sự chói lọi sâu kín hơn của tâm hồn. Đây là hình ảnh chung cho các tôn giáo trên thế giới. Mường tượng nó sẽ giúp chúng ta thấy nó, trở thành nó và là nó. Ở mức độ sâu sắc hơn, ánh sáng tình yêu chân lý và thần thánh đều là khía cạnh của một miền đất tỏa sáng trong con người. Đây là nơi tất cả chúng ta gặp nhau. Ở đây không có bên trong và bên ngoài, không có cái tôi và cái khác, không có chia ly, không có phân chia giữa cái tôi và cái khác. Sự tỏa sáng trong tâm này soi sáng chúng ta và thế giới. Bằng cách này, chúng ta gặp thế giới ở mức độ yêu thương thân thiết nhất trong tâm hồn. Khoan khoái, dễ chịu, ngồi xuống, thư giãn, hít vào thở ra, luân chuyển nhịp thở và sinh lực, quét sạch tâm tư và xoa dịu thể xác, giải tỏa căng thẳng, thể chất lẫn tinh thần, đi vào trạng thái thanh thản và thư giãn tự nhiên trong tâm. Tưởng tượng bạn đang thở ra mọi điều tiêu cực, mọi ưu phiền đau khổ, ô uế, tai ách và bệnh tật. Hình dung bạn đang hít vào năng lượng và sinh lực chữa lành, hít vào tình yêu tiếp thêm sinh lực. Cứ hít vào và thở ra một cách tự nhiên, hình dung thần thánh hiện diện phía trước bạn, quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ, hình bóng Đức Phật hay bất kỳ hình ảnh nào gắn kết với chữa lành và hồi phục. Tiếp tục hít vào, thở ra điều tiêu cực và giải tỏa sự tâm tối. Hít vào cơn mưa phúc lành, sự sáng suốt và tình yêu. Cứ tiếp tục thở ra, hít vào, chậm rãi và hăng hái. Tưởng tượng từng tế bào trong cơ thể đang ngập tràn ánh sáng chữa bệnh rực rỡ này. Hưởng trái tim tràn ngập hạnh phúc, tình yêu, sinh lực và ánh sáng. Cầu xin phúc lành và nhận tình yêu từ mường tượng, hình ảnh tỏa sáng đó. Hưởng những tia sáng đi xuyên vào bạn, soi sáng và ngập tràn trong bạn ở mọi mức độ. Hãy để cho ảo tưởng và bóng tối của mọi điều tiêu cực, cơn giận dữ, ô uế, sầu muộn, mâu thuẫn tình cảm và thể chất yếu đuối tan biến đi. Tập trung vào phần cảm thấy tối cần thiết cho tình thương và ánh sáng, để cho sinh lực đi vào và điều tiêu cực đi ra. Khi bạn hít thở, luân chuyển nguồn sinh lực chữa bệnh, tiếp tục nhận phúc lành, niềm cảm hứng và sinh lực từ nguồn sức mạnh thiêng liêng phía trước bạn, trải qua cảm giác nhẹ nhõm vì cất đi gánh nặng, ưu phiền. Cảm nhận từng tế bào trong cơ thể như đang được ánh hào quang hạnh phúc tỏa khắp, ấm lên rồi tan đi, trong lúc đang tràn ngập ánh sáng và niềm vui sướng và sức mạnh chữa bệnh. Hãy cho dòng năng lượng vũ trụ tuôn chảy qua bạn, giải phóng bạn khỏi mọi ý niệm và những điều hạn chế, vượt qua mọi chia ly, hòa vào ánh sáng, tình yêu, sinh lực đó và yên vị ở đó trong ánh hòa quang thuần khiết không nói lên được. Bây giờ chia sẻ sự chữa lành với người khác bằng cách gửi đi chùm tia sáng mường tượng từ con tim lành lặn của bạn sang người khác. Ôm lấy họ trong ánh sáng chữa bệnh, chiếu rọi ánh sáng chữa bệnh từ con tim yêu thương của bạn ngay vào nơi có vấn đề cụ thể của người khác, xoa dịu cơn giận dữ của họ, xua đi điều tiêu cực của họ, chữa lành thể chất yếu đuối và mâu thuẫn tình cảm trong họ. Trải qua tình yêu và ánh sáng trong tim khi nó chiếu rọi lên người khác, nhận thức tính không thể tách rời của cái tôi và cái khác trong ánh sáng của thực tại và nằm trong thể thống nhất không có tên gọi và khái niệm nào miêu tả được.